Những kích thước vĩ đại. Từ chân núi Nga Mi có con đường số 31 đi về phía đông, cách khoảng 30 km là một thị trấn nhỏ tên gọi là Lạc Sơn. Lạc Sơn là chỗ tụ hội của ba con sông Mân Giang, Thanh Y Giang và Đại Độ Hà. Ba con sông này nhập lưu nơi đây, nên chỗ này nước xoáy, sóng dữ. Xưa nay, ghe thuyền bị đắm rất nhiều. Ngày nọ, có một tăng sĩ tên là Hải Thông đi qua, thấy thuyền bè đi lại rất nguy hiểm. Ông quyết xây nơi đây một tượng Phật thật lớn, mà người Trung Quốc gọi là Đại Phật. Ông lựa một ngọn núi đá nhìn ra hướng ba con sông, quyên tiền bạc của cải để bắt đầu công trình xây dựng. Viên quan địa phương thời đó thấy ông có tiền của đòi chia chác, ông khẳng khái từ chối, nói đó là tiền của bá tánh quyên góp, không phải là tiền của ông, và nói thêm nếu của ông thì ông không tiếc gì cả. Viên quan nọ hỏi xin thử mắt ông, nào ngờ Hải Thông móc mắt đưa ngay. Việc làm đó dĩ nhiên làm người thần đều sợ. Hải Thông bắt đầu xây dựng công trình, đó là năm 713 đời nhà Đường. Hải Thông xây dựng đến cuối đời mình vẫn chưa xong. Sau khi ông chết, nhiều tăng sĩ tiếp tục công trình. Đến năm 803, 90 năm sau, Đại Phật Lạc Sơn hoàn thành. Ngày nay là tượng Phật đẽo từ đá lớn nhất thế giới. Đó là tượng Phật Di Lặc cao 71 mét, đẽo từ một vách đá, lưng dựa vào núi Long Vân, mặt nhìn ra sông, mắt ngang 3,3 mét, tai dài 7 mét, vai rộng 24 mét, trên bàn chân đứng được 100 người. Khí độ tượng Phật hùng vĩ, xứng đáng với câu Sơn thị nhất tôn Phật, Phật thị nhất tòa Sơn. Núi là một vị Phật, Phật là một ngọn núi. Sau khi tượng hoàn thành, tàu bè không còn bị đắm. Nhiều người cho rằng lúc xây dựng, đá núi được đổ xuống sông và biến đổi lòng sông một cách thuận lợi, chế ngự được các dòng nước xoáy. Nhiều người khác cho rằng Di Lặc mà nhìn ra sông thì dòng sông là nguồn ân phước vô tận. Lạc Sơn thực ra là một thị trấn nhỏ, nhưng nhờ Đại Phật lớn nên ngày nay đã trở thành một đô thị phồn vinh với nhiều du khách. Đây là nơi của trung tâm bảo tồn vùng Nga Mi Lạc Sơn, theo công thức mà người Trung Quốc ưa nói. Lên Nga Mi đảnh lễ Phổ Hiền, xuống Lạc Sơn tham bái Di Lặc. Đến Lạc Sơn, tôi được biết thêm ngày xưa tượng Đại Phật này có thêm một tòa lâu đài cao 13 tầng che chở bức tượng gọi là Đại Tượng Cát, nhưng đã bị hủy cuối đời nhà Minh. Thế nhưng mưa gió bao thế kỷ không hề hấn gì đến tượng Di Lặc bằng đá, có chăng là trên đầu vai tay áo của tượng rêu phong đã bám xanh rì. Hai bên tả hữu bức tượng có đường đi từ dưới chân Đại Phật lên núi Long Vân. Trên đó có chùa Linh Bảo với tháp gạch cao 38 mét xây trong đời nhà Tống. Cũng tại đó ta có thể thấy tượng Hải Thông mà khuôn mặt và điệu bộ cương quyết của ông hầu như còn truyền đạt ý chí sắt đá của người xưa. Rời Lạc Sơn vài km là không còn thấy du khách đâu nữa. Chúng tôi đi hướng Bắc để đến Bác Long Đảo. Trên dòng Thanh Y Giang, tôi lạc vào một quốc độ chỉ toàn là tháp tượng, đó là Thiên Tháp Phật Quốc tại Tào Ngư Thang. Nơi đây tuy không đến ngàn ngôi tháp như tên gọi, nhưng con số cũng lên đến 108 ngọn tháp. Không tháp nào giống tháp nào, tất cả đều được tạc bằng nhã thạch. Cảnh vật u tịch ở đây làm tôi nhớ đến chùa Linh Mụ và điện Hòn Chén ở Huế. Cả hai nơi đều là cảnh thanh sơn thủy tú, sông liền núi, núi ngang sông. Điều khác biệt với xứ Huế bé nhỏ là người Trung Quốc không ưa những con số nhỏ, những kích thước bé. Lẫn trong 108 ngọn tháp đó là một tượng Phật nhập Niết Bàn dài 45 mét, cao 12,5 mét. Giữa núi rừng cô tịch, nhìn xuống là nước, nhìn lên là núi, giữa vô số tượng tháp và trong mùi hương trầm quen thuộc, tôi bỗng nhớ thượng nguồn sông Hương tha thiết. Những ngày xưa ấy hiện về rõ mồn một với màu nước trong xanh, với lòng kính sợ khi đi thuyền qua trước điện Hòn Chén. Đó là ngôi điện nằm đúng chỗ miệng con rồng vĩ đại, một nhánh của Trường Sơn, cuối mình hút nước sông Hương. Đó phải là nơi mà, ngày xưa còn rất nhỏ, tôi đã cảm thấy giữa trời đất này phải có cái gì thiêng liêng, nó không thể chỉ là cát đá trơ trụi được. Thế giới không thể chỉ là vài hạt điện từ quay vòng vòng xung quanh hạt nhân được. Tôi tự nhủ khi lớn lên. Tuy thế, nếu hỏi cái thiêng liêng đó là gì, không ai trả lời được rõ ràng. Ngày nọ, nghe Goethe, nhà thơ lớn nói, giữa trời và đất hẳn phải có cái gì khác nữa. Tôi thấy mình không đơn độc lắm, nhưng nhà thơ và cũng là nhà bác học người Đức đó cũng chẳng nói gì thêm. Ông không biết hay biết mà không muốn nói. Không phải chỉ Goethe, nhiều người phương Tây dường như cũng khắc khoải về cái gì đó nằm giữa trời và đất. Tôi nhớ đến câu chuyện của một phi hành gia. Ông ta tự hỏi, mình đi bao nhiêu tầng trời rồi mà chẳng thấy Chúa đâu cả. Một nhà giải phẫu đáp lại, ông đã mổ bao nhiêu cái đầu rồi mà cũng không thấy tư tưởng đâu cả. Xem ra, cái thiêng liêng đó không phải là thứ để ta thấy, để ta có thể sờ mó được. Nó nằm ngoài năm giác quan của ta, nhưng nó thâm nhập và điều hành mọi sự. Đã 40 năm trôi qua, kể từ lòng kính sợ ngày xưa tại điện Hòn Chén đến ngày nay được hân hoan đứng trước tượng Đại Phật nhập Niết Bàn tại Hồng Nhã Tứ Xuyên, tôi cũng không biết rõ hơn bao nhiêu cái thiêng liêng đó thực chất là gì. Thế nhưng điều tôi hiểu rõ là câu hỏi nọ của mình ngày trước không hề là thắc mắc của trẻ con khờ dại, mà là vấn đề trọng đại nhất của con người. Đại Túc, Thạch Động Ngủ Quên. Cách Trùng Khánh về hướng Tây khoảng 100 km, có một vùng hoang dã, ngủ yên trong rừng núi. Một ngày nọ trong năm 1939, một giáo sư ngành kiến trúc tình cờ đến thăm và khám phá những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp nằm trong nhiều hang động. Nhiều người bắt đầu đến tham quan thì chiến tranh thế giới nổ ra và Trung Quốc lâm vào cảnh nội chiến triền miên, mà Trùng Khánh là một trong những căn cứ địa của Quốc Dân Đảng. Sau ngày hòa bình lập lại, nhiều người lại đến thăm nơi đây, thế nhưng lại có một loạt xáo trộn mới xảy ra mang tên cách mạng văn hóa. May thay, có một người cứu những tác phẩm điêu khắc đó trong phút cuối cùng trước khi chúng bị phá hủy. Người đó là Chu Ân Lai, thủ tướng thời đó của Trung Quốc, và các hang động đó là Đại Túc Thạch Quật. Về sau tôi biết thêm, ông đã cứu nhiều đền đài tượng tháp của Đạo Phật, trong đó có chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có người không ngại gọi ông là một vị hộ pháp. Có người phá hoại thì cũng có kẻ cứu hộ. Điều đó xảy ra trong lịch sử Trung Quốc rất thường. Đại Túc không hề là một nơi hoang dã như ta tưởng. Huyền sử chép rằng Đức Phật đã đặt chân tại một hồ nước ở Bảo Đỉnh Sơn tại Đại Túc, vết chân dài đến 2 mét. Vì thế thị trấn xa xôi này có tên Đại Túc, chân lớn. Sự thật lịch sử là cuối đời Đường, thời Đường Vũ Tông, Phật giáo bị bức hại, nhiều tăng sĩ bỏ Trường An chạy về Tứ Xuyên đến Đại Túc. Về sau, khoảng cuối thế kỷ thứ 9, có một viên tướng tên là Vĩ Quân Tinh chống lại triều đình ở Thành Đô. Ông rút về Đại Túc núi Bắc Sơn cho quân đẽo núi đá tạc hình tượng Phật để cầu nguyện. Trong khoảng 250 năm sau, trong thời Ngũ Đại 907 đến 960 và đời Tống 960 đến 1279, ảnh hưởng Phật giáo trong vùng này rất mạnh, từ đó mà phát sinh vùng Đại Túc với khoảng 70 khu vực gồm 50.000 tượng Phật nằm rải rác, mà hai thạch động tại Bắc Sơn và Bảo Đỉnh Sơn, hai bên cách nhau khoảng 20 km là quan trọng nhất. Có xem Đại Túc rồi, tôi mới thấy tầm dốc của nó ngang hàng với Vân Cương Thạch Quật đã trình bày trong các chương trước. Tại Bắc Sơn, cách Đại Túc khoảng 2 km, ta thấy một động đá cao khoảng 7 mét, dài 500 mét, trong đó là vô số tượng đẹp. Ở phía nam của động là các tượng tạc trong thế kỷ thứ 9, thứ 10, hình dốc đầy đặn, áo quần giản dị, đó là nghệ thuật đời Đường và Ngũ Đại. Ở phía bắc là các tượng đời nhà Tống, đến thế kỷ thứ 12, dốc gầy nhưng nhiều trang sức, quần áo cầu kỳ. Nơi đây, sau khi viếng Ngũ Đài và Nga Mi, tôi được gặp lại Văn Thù, cởi sư tử và Phổ Hiền ngồi voi trắng. Trong các tượng tại Bắc Sơn thì tượng Nhật Nguyệt Quan Âm có lẽ đẹp nhất. Về sau tôi mới biết mình sẽ còn đến đảnh lễ Quan Âm tại Phổ Đà Sơn. Đi về phía bắc của Đại Túc, ta đến một nơi gọi là Đại Phật Loan, nằm dưới chân núi Bảo Đỉnh Sơn. Nơi đây, trong thế kỷ thứ 12 có một danh tăng tên là Triệu Chí Phụng. Ông là người khởi công xây dựng thạch quật này từ năm 1179. Suốt 70 năm, nhiều thế hệ nghệ nhân đã lao động nơi đây, để ngày nay ta có khoảng 10.000 tượng Phật để chiêm bái. Triệu Chí Phụng là một tăng sĩ mật giáo kỳ bí. Ông là người được truyền pháp Kim Cương Đảnh của Du Già, bộ mật giáo từ Kim Cương Trí. Kim Cương Trí là người Ấn Độ, là một trong ba đại sư truyền bá mật tông tại Trung Quốc. Triệu Chí Phụng tự tay tạc nhiều tượng tại Bảo Đỉnh Sơn, trong đó nhiều tượng Tỳ Lô Giá Na và nhiều vị Bồ Tát rất lạ, trình bày quan niệm về vũ trụ của mật giáo. Động quy mô nhất hẳn phải là động Duyên Giác, trình bày ba vị Phật của ba thân, Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân. Hai bên là 12 vị Bồ Tát, mỗi vị có vẻ mặt và thế ngồi khác nhau. Nhiều sách nước ngoài cho rằng bức tượng quan trọng nhất là Quan Âm với 1.002 cánh tay, có nơi ghi 1.007, tỏa ra chiếm một diện tích 88 mét vuông. Trong các động ở Bảo Đỉnh Sơn, ta còn thấy rất nhiều biến tướng của các kinh sách mật tông như Đại Bảo, Quảng Bá Lâu Cát, Thiện Trụ Bí Mật Đà La Kinh. Ngoài ra còn có các kinh hiển giáo như Kinh Báo Ân Phụ Mẫu, diễn tả công dưỡng dục của cha mẹ. Nhiều sách nước ngoài không biết tích kinh cho rằng đó là thạch tượng mô tả đời sống hàng ngày. Trăm thập mục ngưu đồ của Thiền Tông cũng được đẽo trên vách đá trông rất hóm hỉnh sau gần 1.000 năm mà tương đối còn được bảo tồn. Bảo Đỉnh Sơn là một công trình nói lên sự hòa nhập hiếm thấy của hai tông phái, Mật Tông và Thiền Tông tại Trung Quốc. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc thường hay trình bày Mật Tông như một tông phái cực đoan tả đạo. Tôi cho rằng khi đã nhận là Mật giáo, Mật Tông cũng chẳng cần ai hiểu, và muốn hiểu Kim Cương Thừa, hành giả cần phải được quán đỉnh trong một môn phái nhất định. Giữa Mật và Thiền Tông có những cái rất chung, mặc dù mặt ngoài hai bên khác nhau rất nhiều. Tôi tự nhủ, tôi nhớ lại cuộc đời của 84 vị thành tựu giả của Ấn Độ. Các vị đó sống trong thế kỷ thứ 8 đến 11, tức cũng đúng là thời của nhà Đường, nhà Tống, thời vàng son của Thiền Tông Trung Quốc, mà cũng là thời xây dựng các thạch động này tại Đại Túc. Kỳ lạ thay, thời gian đó cũng là thời kỳ của các thiền sư chủ trương thấy tánh là thành Phật của các vị thành tựu giả, chỉ cần quán ngộ tính không là đủ nhập vào cõi của không hành nữ Dakini. Chú thích: theo quan điểm của Kim Cương Thừa, đó là nơi không còn sự tái sinh, hết chú thích. Đó cũng là thời kỳ của Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải tại Việt Nam, những vị hít thở không khí của Mật và Thiền Tông. Các vị đó chính là những đại thành tựu giả của Việt Nam, những kẻ thông dong ra vào chốn sinh tử, đã đạt thần thông kim biến hóa. Các vị cũng là thiền sư đạt đạo, đã siêu việt, vượt trên chuyện có không, tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Bao giờ trở lại đồng bương cấn, về núi Sài Sơn ngó lúa vàng, trích đôi mắt người Sơn Tây thơ Quang Dũng. Ngay giữa Trung Quốc, mà tôi bỗng nhớ chùa thầy tại núi Sài Sơn tha thiết, biết bao giờ mới sống lại thời gian tuyệt đẹp đó. Sài Sơn thuộc tỉnh Hà Tây, chỉ cách Hà Nội có 25 km. Cũng như Đại Túc ghi dấu chân Phật thì Sài Sơn ghi dấu chân từ đạo hạnh. Các bậc đắc đạo, các vị tu mật tông thường có dấu ấn của mình theo cách đó. Tôi yêu thích Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần vì đó là nơi dung hợp giữa thiền và mật tông không chút phân biệt. Cũng như Thiền Tông có Đức Thích Ca là sơ tổ môn phái mình thì trong mật tông cũng thế. Pháp thân, báo thân của Phật đã truyền mật giáo cho Kim Cương Tác Đọa và từ đó được mật truyền về sau. Thiền cũng như mật tông chỉ là hai môn phái trong vô số pháp môn của đạo Phật. Ta không nên rơi vào cạm bẫy thường tình của tư tưởng để phê phán so đo đúng sai. Chúng tùy thuộc vào căn cơ trình độ của hành giả. Tôi tự nhủ. Trường Giang Tam Hiệp. Trung Quốc có bốn biểu tượng lớn, đó là Hoàng Hà, Trường Giang, Hoàng Sơn và Vạn Lý Trường Thành. Hoàng Hà và Trường Giang có cùng một quê hương là cao nguyên Tây Tạng, đó là suối nguồn của nhiều con sông lớn khác của châu Á, trong đó có sông Cửu Long của chúng ta. Giữa Trường Giang và Hoàng Hà thì Trường Giang có lẽ quan trọng hơn trong đời sống kinh tế và xã hội, lịch sử và văn hóa của Trung Quốc. Trường Giang cũng còn có tên là Dương Tử Giang với 6.600 km, là con sông dài nhất châu Á, đứng hàng thứ ba trên thế giới, chảy qua 8 tỉnh của Trung Quốc, chia Sơn Hà xứ này ra hai miền Nam Bắc. Trường Giang quá rộng nên ngày xưa không có cầu nào bắc qua nổi, người ta chỉ đi bằng thuyền. Người vượt Dương Tử nổi tiếng nhất có lẽ là Bồ Đề Đạt Ma. Ông qua sông bằng một chiếc lá nhỏ đi từ Nam Kinh lên núi Thiếu Lâm tại Tung Sơn sau khi truyền ý chỉ cho Lương Vũ Đế không thành. Đó là thế kỷ thứ 5, ngày nay tại Nam Kinh, Vũ Hán và Trùng Khánh đã có cầu bắc ngang sông. Bắt nguồn từ một độ cao 5.600 mét, vượt qua bao thác gờn núi non để chảy ra biển ở Thượng Hải, sông Trường Giang dẫn nước luồn lách đi qua bao nhiêu miền linh địa kỳ dị, là kẻ chứng kiến biết bao điều đã nằm trong bóng tối của lịch sử, là nguồn cảm khái vô tận của các thi hào. Từ Trường Giang sinh ra khoảng 700 con sông mà tới khi nhìn tận mắt tôi mới hay chúng chẳng nhỏ bé chút nào. Những sông hồ đó cũng rất nổi tiếng như sông Mịch La của Khuất Nguyên, Tiền Đường của Nàng Kiều, Động Đình Hồ của Lý Bạch. Sông Trường Giang cũng là chứng nhân của các cuộc chiến đấu trong lịch sử đầy nội chiến và ngoại xâm của Trung Quốc. Từ thời Tam Quốc xa xưa đến thời cận đại này, con sông này với lưu lượng khủng khiếp đã hòa máu của bao người trong dòng chảy của nó. Nó đã ghi hình ảnh đầy gió và lửa tại xích bích của buổi đầu công nguyên này và với việc Trung Quốc dời đô về Trùng Khánh trên, Trường Giang không quên một nước Trung Quốc suy nhược, bị Nhật chiếm cứ và sâu xé. Thế nhưng, vượt lên tất cả những uẩn khúc của lịch sử là phong cảnh lạ lùng của Trường Giang, vì dòng chảy từ Tây sang Đông của nó đã dẫn dòng sông uốn lượn dưới những hẻm núi hiểm trở, với những vách đá hầu như dựng đứng tới mây. Đó là những vùng núi non trùng điệp của Du Sơn mà Trường Giang đã tìm đường len lỏi dưới những hẻm sâu. Những đoạn sông nằm giữa hai vách núi dựng đứng được gọi là hiệp, và từ đó mà sinh ra Trường Giang Tam Hiệp. Ba hẻm sông nổi tiếng xưa nay đã thu hút hàng thế hệ đến viếng, và ngày nay trên thế giới nó đã thành một điểm tụ hội của du khách, chỉ đứng sau Vạn Lý Trường Thành. Đi qua Tam Hiệp này cũng là sống lại một thời lịch sử của Trung Quốc, cũng là nơi đọc lại vài trang huyền sử và nhiều bài thơ tuyệt diệu của các thi hào bất tử. Muốn ngắm Trường Giang Tam Hiệp, ta không có cách nào khác hơn là đi tàu dọc đường thủy, đó là khoảng giữa Phong Đô và Nghi Xương, đoạn sông dài khoảng 200 km. Thế nhưng tôi lên tàu từ Trùng Khánh và về đến Kinh Châu, đoạn dài hơn 500 km, để được ngắm Trường Giang nhiều hơn và nhớ một thời của Tam Quốc Chí. Đây là con sông hiểm yếu của nước Thục. Cả Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi đều chết trên bờ sông này cách đây 18 thế kỷ. Dương Tử Giang, con sông ghi dấu trong tôi từ thời thơ ấu là đây. Sông rộng mênh mông, hai bờ xa lắc, nước sông chảy không mạnh như tôi tưởng. Về sau tôi biết, ở Hạ Lưu có đê đập để điều hòa dòng chảy, màu nước đục ngầu, nước đặc quánh phù sa, nhìn như nước sông Cửu Long. Thế nhưng nếu sông Cửu Long đầy lục bình thì ở đây không có bèo củi trôi sông, chỉ nước và nước dọc dòng sông này là vô số chuyện cổ tích. Trùng Khánh là nơi hợp lưu của hai sông Dương Tử và Gia Lăng, là cảng sông quan trọng có một lịch sử khoảng 3.000 năm. Xung quanh Trùng Khánh ngày xưa có địa danh là Quỳ Châu, nơi Khổng Minh xếp đá lập bát trận đồ, lạc vào đó thì khỏi ra. Lục Tốn, tướng nhà Ngô cũng chẳng ra được, may nhờ có nhạc phụ của Khổng Minh chỉ đường mới thoát. Ra khỏi Trùng Khánh khoảng hơn 100 km, ta đến Phong Đô, ở đó có một ngôi đền được mệnh danh là Quỷ Thành Phong Đô, nằm ở bờ bắc sông Dương Tử, được xây cách đây 2.000 năm. Tới đây ta sẽ thấy cầu Nại Hà, Quỷ Môn Quan, Âm Tào Địa Phủ. Thần thoại Trung Quốc cho rằng hồn phách con người sẽ đến đây sau khi chết, đi qua cầu và tái sinh lại làm người. Sau Quỷ Môn Quan khoảng 100 km, trên bờ bắc ta sẽ đến Thạch Bảo Trại. Đây là một kiến trúc được xây trong thời Vạn Lịch nhà Minh, cách đây khoảng 400 năm. Bảo Trại là một đền 12 tầng xây trên núi đá cao 56 mét, thờ Phật. Nơi đây, từ trong một lỗ đá có gạo chảy ra liên tục để nuôi Tăng Ni, từ đó mà đền được mang tên Bảo Trại. Thế nhưng do Tăng Ni tìm cách đục đẽo cho lỗ đá rộng ra, hầu có thêm gạo, từ đó gạo hết chảy. Trên bờ nam sông Dương Tử, ta sớm đến đền thờ Trương Phi. Đây là nơi vị đại tướng Mặt Đen bị ám hại năm 220. Đền của ông được xây vào đời Bắc Tống 960 đến 1127, nằm trong rừng núi xanh tươi với vô số tranh tượng và bia đá. Xuôi dòng Dương Tử cách đó không đầy 80 km, nằm trên bờ bắc là Bạch Đế Thành, như ta đã biết là nơi Lưu Bị từ trần 2 năm sau khi Trương Phi chết. Đó là chỗ Lưu Bị rút về chốn an toàn của nước Thục sau khi đánh Ngô thất bại. Vì thế, xuôi dòng từ Dương Tử về phía đông, thành Bạch Đế là cửa ngõ bước vào khu vực hiểm yếu của sông, vào hiệp thứ nhất, Cù Đường Hiệp. Cù Đường Hiệp là hiệp hẹp nhất và cũng là đẹp nhất, có nơi sông chỉ rộng 100 mét, hai bờ núi đá có độ cao khoảng 500 đến 700 mét, tạo cho người đi trên sông trong hẻm núi, chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô song của thiên nhiên hồn dĩ. Trong ba hiệp thì hiệp Cù Đường ngắn nhất, chỉ dài chừng 8 km, nhưng để lại ấn tượng to lớn nhất. Đỗ Phủ viết về Cù Đường Hiệp. Cù Đường giáp khẩu khúc giang đầu, Vạn Lý Phong Yên tiếp Tố Thu. Cửa Cù Đường ở đầu sông khúc, khói và gió thu liên tiếp muôn dặm. Sau Cù Đường Hiệp, sông Dương Tử đi vào địa phận của Du Sơn. Du Sơn là một miền núi non mênh mông với 12 đỉnh núi quanh năm mây mù. Chảy dưới chân Du Sơn là Du Hiệp, dài 46 km. Đi trong hẻm núi này, khách rời địa phận Tứ Xuyên để qua tỉnh Hồ Bắc. Trong cảnh mây mưa của Du Sơn đó, có một chẩm đá cao 7 mét, đứng mãi với trời đất từ 2.000 năm nay. đó là đỉnh Thần Nữ Phong. Ngày nọ, cách đây cả 2000 năm, vua nước Sở lên Du Sơn để tìm phương án trị thủy vì con sông Dương Tử tâm tư bất thường, thường hay nổi giận, dâng nước phá hoại mùa màng. Trên đỉnh Du Sơn đó có một nàng con gái đến với vua không ai xa lạ, nàng là con gái của Tây Vương Mẫu. Thiếp ở phía nam Du Sơn trên đá Cao Khâu, buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa, sớm sớm chiều chiều ở chân núi Dương Đài. Tại cao đường trên Du Sơn, nàng chỉ cho vua cách trị thủy và hơn thế nữa, tặng vua nhiều đêm chăn gối. Ngày nay cao đường còn đền thờ thần nữ, nhưng nay đã tàn phế. Đi tàu dưới sông, tôi thấy được hình dáng nàng trên cao, nhỏ như ngón tay út, lòng nhớ đến cuộc tình của nàng Lý Ngư. Đi thêm một đoạn, tại Du Hiệp này, ta thấy một bia đá tương truyền do Khổng Minh tự tay viết, nét chữ vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, tại một nơi trong Du Hiệp này, có người quả quyết với tôi đây là chỗ trận Xích Bích đã diễn ra. Xích Bích là trận đại thắng của Chu Du, dùng kế hỏa công mà phá hơn 80 vạn quân Tào Tháo. Ngày nay không ai biết đích xác Xích Bích nằm ở đâu trên sông Dương Tử vì có đến 4 địa danh mang tên này. Tôi nghe lòng ngẩn ngơ vì lúc đó gió cực mạnh trên bon tàu, hai bên là vách núi, xuyên qua các hiệp ở đâu cũng thế, không nhất thiết chỗ này. Gió mạnh đến nỗi người ta khó đứng lâu trên bon tàu được. Gió thổi thốc giữa các hẻm núi dài, vài chục cây số như một ống bể khổng lồ. Dùng kế hỏa công trong các hẻm núi cỡ này thì thật là tàn khốc, nhưng cũng thật lợi hại vì chỉ cần gió đổi chiều thì đó mới là quỷ môn quan. Đây phải là một cảnh tượng long trời lở đất mà tại Bạch Đế Thành tôi thấy được vẽ lại hết sức sinh động. Ghê gớm thay mưu trí của người xưa, biết kết hợp cả trời đất trong mưu đồ của mình. Ngày nay trên sông không còn khói mù, cờ lệnh khí giới thuyền bè, Xích Bích đã chìm trong lịch sử. Sau Du Hiệp ta đến Tây Lăng Hiệp với 80 km, là hiệp dài nhất trong cả ba, bắt đầu với Tý Quy và chấm dứt với Nghi Xương. Hiệp này có nhiều đá ngầm, nước xoáy và là hiệp nguy hiểm nhất. Nơi đây tương truyền là chỗ Khổng Minh giấu binh thư khi chưa tìm ra người kế vị xứng đáng. Đến Tý Quy ta nhớ đến Khuất Nguyên, nhà thơ của thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, mà cảm động thay, đền thờ ông ngày nay vẫn còn. Đây là quê hương của ông, người nước Sở, sống trong thời chiến quốc. Đó là một con người có chí khí, luôn luôn bị các nịnh thần và thế lực đen tối gièm pha hãm hại, nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Một ngày nọ, mùng 5 tháng 5, ông quá bi phẫn nhảy xuống sông Mịch La tự tử. Đó là một con sông nhỏ chạy vào động Đình Hồ. Ngày nay bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên vẫn còn được truyền tụng và ngày ông chết trở thành Tết Đoan Ngọ. Khoảng 250 năm sau Khuất Nguyên, Tý Quy lại sinh thêm một người chịu cảnh oan ức bi thảm nữa. Đó là một người đẹp tên là Dương Chiêu Quân. Nàng hay giặt lụa trên bờ bắc của sông Dương Tử. Áo của nàng thơm đến mức cả cánh sông cũng thơm theo. Người đẹp như nàng dĩ nhiên là được tuyển vào cung của nhà vua Hán Nguyên Đế. Nhà vua này có quá nhiều hậu cung, lười đi xem mặt nên truyền họa sĩ vẽ hình cung nữ dâng lên cho dễ chọn. Trong lúc các cung nữ đua nhau đút lót cho họa sĩ để được vẽ hình đẹp thì Chiêu Quân quá nghèo, không có khả năng đó nên bị một tên họa công là Mao Viên Thọ vẽ xấu. Và nhà Hán hồi đó chỉ lo chuyện mỹ nữ nên hết sức suy nhược, bị Rợ Hồ phía Bắc uy hiếp, đòi cống nạp. Chiêu Quân vì thế mà bị hy sinh cống hồ. Trước khi đi, nàng vào cung bái biệt, thì nhà vua lười biếng nọ mới hay, nàng có nhan sắc khuynh thành. Đó là năm 35 trước Công Nguyên, Chiêu Quân có tâm tư rất sầu thảm, nàng chỉ biết gửi lòng trong tiếng đàn tỳ bà, và cuối cùng chết ở đất Hồ. Ngày nay tại Tý Quy còn Chiêu Quân đài tưởng nhớ đến nàng, thơ Đỗ Phủ còn nhắc đến nàng. Nhất khứ tử đài liên sóc mạc, độc lưu thanh trũng hướng hoàng hôn. Ra đi, cung tử đài liền sa mạc phía bắc, nay chỉ còn nấm mồ xanh trong bóng chiều. Kinh Châu là trạm cuối cùng của tôi tại Trường Giang, thị trấn đó đánh dấu thời vàng son của nhà Thục. Đó là lúc nhà Thục bành trướng mạnh nhất về nước Ngô ở phía đông. Thế nhưng, như người Trung Quốc cũng nói, sự vật lúc lên tới cực điểm cũng là lúc tàn lụi. Kinh Châu là nơi Quan Công bị quân Ngô giết. Cái chết đó làm Lưu Bị quên bài học chiến lược của Khổng Minh. Ông đem quân báo thù và thất bại rồi chết tại Bạch Đế. Ngày nay, Kinh Châu đã biến mất trên bản đồ. Nó được nhập chung với hai thị trấn khác để thành Sa Thị. Nơi đây, người ta cũng không còn là mấy quan tâm đến Tam Quốc Chí ngày xưa, mà đang xây lên một công trình vĩ đại, bậc nhất của Trung Quốc, đó là Tam Hiệp Công Trình xây đập ngăn sông làm thủy điện và điều hòa nước sông Trường Giang. Ghé Nghi Xương, tôi thấy một công trường khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống thợ thuyền làm việc tấp nập, có lẽ cũng như những ngày của Vạn Lý Trường Thành 2.200 năm trước. Nơi đây sẽ có một đập nước vĩ đại dài 2 km, cao 185 m, ngăn dòng chảy của sông Dương Tử. Toàn bộ công trình thủy điện sẽ hoàn tất năm 2009, nhưng đến năm 2003 thì Trường Giang Tam Hiệp đã được ngăn nước, mực nước sẽ dâng cao ít nhất 75 m. Hơn 2 triệu dân sẽ phải di cư, kể cả dân Tiết Quy, số phận của họ cũng bi thảm không kém Khuất Nguyên, Chiêu Quân. Thần Nữ Phong Bạch Đế Thành chắc chắn không bị ngập vì nằm trên cao, nhưng hầu như tất cả những phong cảnh vô song của Trường Giang Tam Hiệp sẽ chìm trong biển nước. Tôi là một trong những người cuối cùng được thấy Tam Hiệp, sẽ không còn ai nhắc đến Xích Bích nữa. Nó đã chìm trong lịch sử, nay nó sẽ chìm trong đáy nước. Vị thần nữ đứng trên núi cao nhìn xuống, chắc không ngờ bài học trị thủy của mình ngày xưa nay đã được ứng dụng triệt để như thế. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai? Từ Kinh Châu tôi đi Vũ Hán. Vũ Hán là thành phố nằm trên chỗ tụ hội của sông Trường Giang và một con sông nên thơ khác tên là Hán Thủy. Ngày xưa chưa hề có tên Vũ Hán gì. Thật ra Vũ Hán là do ba thị trấn hợp lại, đó là Vũ Xương, Hán Dương và Hán Khẩu. Ngày trước chúng là ba thị trấn riêng biệt, cách nhau bởi sông Trường Giang rộng mênh mông. Ngày nay, chiếc cầu Trường Giang tại Vũ Hán nối chúng lại với nhau, biến thành một thị trấn phồn vinh, đồng thời khai tử tên Vũ Xương, làm nhiều người yêu thơ tiếc nuối. Đường đi của tôi từ Kinh Châu đến Vũ Hán chính là đường xuyên qua Giang Châu, một vùng hoa gấm của thơ phủ đời Đường. Giang Châu là một vùng có tên từ thời đầu Công Nguyên, thời nhà Hán Tuyên Đế. Năm 65, triều đình lấy một số vùng của Dương Châu, Kinh Châu mà lập ra Giang Châu, thủ phủ là Vũ Xương. Đó là một vùng xanh tươi nhiều sông hồ, gồm Lạc Dương, Động Đình Hồ, Lư Sơn, Hán Thủy, Tầm Dương. Ngày nay tên Giang Châu đã biến mất trên bản đồ, nó đã được chia vào hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây. Vũ Xương, một thời là thủ phủ của Giang Châu, là địa danh nổi tiếng. Hơn 2.000 năm trước đây, đã có người đánh đàn hay tên là Bá Nha. Bá Nha hay đàn bài Lưu Thủy Cao Sơn, bài này không ai biết thưởng thức, chỉ trừ một người, người đó là Chung Tử Kỳ. Lã Thị Xuân Thu kể, ngày nọ, Bá Nha gãy đàn, lòng nhớ tới núi cao, Tử Kỳ liền bảo, thiện tại Hồ Cổ Cầm, nguy nguy Hồ Nhược Thái Sơn, đánh đàn hay thay, vòi vội như Thái Sơn. Đến lúc Bá Nha nghĩ đến vực sâu, Tử Kỳ nhận ra ngay, đăng đăng Hồ Nhược Lưu Thủy, cuồn cuộn như nước chảy. Đến lúc Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn, không bao giờ gãy nữa. Tại Vũ Hán ngày nay, có một cái lâu cát với biển đề bốn chữ Lưu Thủy Cao Sơn, bên cạnh đó là một phiến đá, đó là nơi Bá Nha từng gãy đàn. Phía đông Vũ Hán có đông hồ rộng mênh mông, cũng trong thời chiến quốc của Bá Nha Tử Kỳ, có một thi hào đã đến đây, đó là Quốc Nguyên, mà ta đã nhắc đến. Ngày nay nơi đây có tượng của ông và viện bảo tàng nghệ thuật nói về con người chí khí đó. Miền linh địa của nhạc và thơ như Vũ Xương cũng phải là chỗ lui tới của thần tiên. Tương truyền rằng có một đạo sĩ tu thành tiên tên là Phí Văn Di, cởi hạt vàng ngao du sông thủy. Tiên hay cởi hạt, trên núi Thanh Thành, quê hương của đạo sĩ, tiếc thay, kẻ người trần mắt thịt như tôi không gặp tiên cũng chẳng thấy hạt. Nhắc lại chuyện Đông Hồ thì tiên và hạt bay ngang qua đây, thấy một bên là Trường Giang hoành tráng, một bên là Đông Hồ kiều diễm, mới nghỉ chân trên mỏm đá Hoàng Học. Hậu thế mới xây một lâu cát ngay trên mỏm đá đó, đặt tên là Hoàng Hạc Lâu, tương truyền khoảng trong thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. 400 năm sau, có một nhà thơ tên Thôi Hiệu đến đây, ông lên lầu ngắm cảnh Hán Dương bên kia sông, cảnh trời chiều trên Trường Giang và sáng tác bài thơ Hoàng Hạc Lâu Bất Hủ. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không dư hoàng hạc lâu, hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch dân thiên tải không chu du. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, phương thảo thê thê âm vũ châu, nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Hạt vàng ai cưỡi đi đâu, mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn đây. Hán Dương sông tạnh cây bày, bãi xa anh vũ xanh dày cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Đến Giang Châu thì làm sao tôi quên được Giang Châu Tư Mã, đó là tên được đặt cho Bạch Cư Dị, nhà thơ lớn của đời Đường. Cũng như Khuất Nguyên ngàn năm về trước, Bạch Cư Dị là kẻ làm quan nhưng đầy chí khí, đời ông bị đám quan lại bất tài vùi dập. Năm 816, lúc 44 tuổi, ông bị giáng chức đi làm Tư Mã ở Giang Châu. Lúc này, Giang Châu đã dời thủ phủ từ Vũ Xương về Tầm Dương. Tầm Dương chẳng qua là một đoạn sông của Trường Giang, địa danh đó cũng đã biến mất, ngày nay được gọi là Cửu Giang. Tầm Dương lại nằm sát núi Lư Sơn, một thắng cảnh và núi thiêng của Phật giáo. Bạch Cư Dị về đó, dựng một mái nhà tranh bên chùa Đông Lâm, dưới ngọn Đông Lô thuộc dãy Lư Sơn, dành phần lớn thì giờ tu tiên học Phật. Thế nhưng Bạch Cư Dị là người hay có lòng xót thương với phụ nữ. 10 năm trước đó, năm 806, ông đã viết bài Trường Hận Ca, thương khóc cho người đẹp Dương Quý Phi. Đó là một bài thơ để lại cho hậu thế một tấm lòng cảm thông đầy nhân đạo với thân phận của hồng nhan bạc mệnh. Năm 816, sau khi chứng kiến cảnh trôi nổi của chính đời mình, đêm nọ, bên bến Tầm Dương hiu quạnh, ông nghe tiếng đàn tỳ bà trong một chiếc thuyền, giọng đàn lanh lảnh có tiếng ở kinh kỳ. Hãy nghe lời tự sự của ông, hỏi ra mới biết là một người xướng nữ ở Trường An thường học đàn ở hai nhà thiện tài họ Mục và họ Tào, đến khi tuổi cả sắc suy mới gửi thân làm vợ một người lái buôn, liền bảo đặt rượu và gãy mấy khúc đàn chơi, gãy xong người ấy buồn bã. Từ kể khi trẻ trung thì vui thú chừng nào, nay phải lưu lạc tiều tụy ở nơi giang hồ. Ta ra làm quan ở ngoài, đã 2 năm, vẫn thường lẳng lặng, tự dưng đêm ấy, cảm mấy lời nàng nói, mới để ý nổi mình bị gián trích, nhân làm bài ca Trường Thiên để tặng. Cả bài có 616 chữ, đặt tên là Tỳ Bà Hành. Ôi, nhà thi hào, cùng khóc với nàng kỹ nữ. Có cảnh nào đáng cảm khái hơn, vì thế mà tác phẩm Tỳ Bà Hành gian danh muôn thuở dưới núi Lư Sơn mà sinh ra được bài thơ trác tuyệt của kiếp nhân sinh. Mới đầu là Tầm Dương gian đầu hạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắc sắc, chủ nhân há mã khách tại thuyền, cử tử dục ẩm vô quảng huyền. Bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách điều hiu. Người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti. Để rồi người nghe cảm thấy: đồng thị thiên nhai trung lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức. Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Và lúc chia tay: tọa trung khóc hạ thùy tối đa, giang châu tư mã thanh sam thấp. Lệ ai chăng chứa hơn người, giang châu tư mã đượm mùi áo xanh. May thay cho Bạch Cư Dị, về sau ông lại được dời về kinh, nhận nhiều nhiệm sở khác nhau. Thế nhưng ông cũng đã chán ngán đường hoạn lộ, chỉ nhận những chức vụ không phải tranh giành với quan lại trong triều. Ông tránh triều đình, chủ động xin công tác ở những vùng xa nhưng tuyệt đẹp, Hàng Châu, Tô Châu. Các đời vua thay thế nhau, vị nào cũng coi trọng ông, nhưng ông tìm cách xa lánh, nhận những chức tước ít thế lực. Năm 836, ông về hưu với hàm hình bộ thượng thư, kết bạn với sư Như Mãn, tự xưng là Hương Sơn cư sĩ. Lòng nơi thích phạn, chân chốn lão trang. Bạch Cư Dị mất năm 845, thọ 75 tuổi. Ông để lại khoảng 2.800 bài thơ, đứng ngang hàng với Lý Bạch và Đỗ Phủ. Nhưng nếu Lý Bạch phóng đảng giang hồ, Đỗ Phủ lăn lóc phong trần, thì ông là một nhà nho hiển đạt, địa vị nghiêm túc, nghiêng về trí tuệ.